Chương 531, Sa Ngộ Tĩnh phẫn nộ tê chiếu trở về, nhưng Vô Tướng Tuyệt Tung và Tri Bắc đều biến mất. Lúc trước, hắn cảm nhận Tri Bắc không khác phạm nhân, nên không để ý, khi Tri Bắc trở thành địch nhân, vì mối quan hệ với Tri Bắc đời thứ nhất, tê chiếu cũng không muốn giết hắn. Tê chiếu tìm kiếm cẩn thận, nhưng không thu được kết quả gì. Vô Tướng Tuyệt Tung bị thương nặng, hắn đã cắt đứt liên hệ thần thức với nó để giảm bớt việc bị cắn trả. Giờ đây Vô Tướng Tuyệt Tung mất tích. Tê chiếu không thể tìm được nó, hắn rời đi rồi trở về chỉ trong chớp nhoáng. Vô Tướng Tuyệt Tung không thể tự chạy đi, và Tri Bắc cũng gần như phế. Vậy hai kẻ này có thể trốn đi đâu? Tê chiếu không thể cảm nhận được khí tức của Tri Bắc bằng thần thức. Chỉ có một cách giải thích, con người khác xuất hiện. Khi Tê chiếu chiến đấu với Tôn Ngộ Không, người này am hiểu bí ẩn, đã xuất hiện sau khi Tê chiếu mang theo Tôn Ngộ Không rời đi, liền mang theo Vô Tướng Tuyệt Tung và Tri Bắc. Hắn ta còn sử dụng phương pháp che chắn thần thức của Tê chiếu. Vậy người này là ai? Hắn ta chắc chắn rất quen thuộc với Tê chiếu. Bằng không không thể mang đi Vô Tướng Tuyệt Tung. Rất ít người biết Vô Tướng Tuyệt Tung của Tê chiếu là một phần của Vô Tướng Thần Kiếm năm đó. Ngoại nhân làm sao để ý đến một thanh binh khí tàn tạ, gần như trở thành sát vụn. Nhưng lại có vài người biết Tê chiếu đã đi đến Tuần Thiên Giới. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đưa trở về, vậy chỉ có thể là Phản Yêu Quốc. Tê chiếu không thể tìm ra đầu mối nào. Thời gian lại cấp bách, hắn đành phải gác lại việc này. Trước tiên tìm linh uy ngưỡng và ngự linh giả quan trọng hơn. Rời khỏi không gian dưới lòng đất, Tê chiếu cảm nhận được Diệt Thế Cửu Đầu Xà bị đạo trưởng phong ấn trên không trung. Hắn biết thời gian không còn nhiều. Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ thoát khỏi phong ấn và hủy diệt nơi này chỉ trong một khắc đồng hồ. Điều khiến Tê chiếu bất an là ngự linh giả gặp phiền toái gì, hay là định vứt bỏ hắn và linh uy ngưỡng. Tại sao đã lâu như vậy mà hắn ta vẫn chưa đến tìm Tê chiếu và đưa hắn đi? Tê chiếu mang theo tâm trạng bất an và nôn nóng bay về nơi linh uy ngưỡng chiến đấu với Sa Ngộ Tịnh. Lãng Tâm Kiếm Hào và Sa Ngộ Tịnh cũng mang theo thi thể linh uy ngưỡng trở về chỗ Diệp Tử và những người khác. Việc tiêu diệt linh uy ngưỡng là một chiến thắng quan trọng đối với họ. Lúc này, nhờ Diệp Tử liều mạng trị liệu, đám người phá quân đã hồi phục một ít. Tuy rằng một số vết thương nghiêm trọng không thể chữa khỏi trong thời gian ngắn, nhưng may mắn là họ đều giữ được mạng sống. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào và Sa Ngộ Tịnh mang theo thi thể linh uy ngưỡng đến, mọi người đều nhìn thi thể linh uy ngưỡng với vẻ mặt kinh ngạc và không tin tưởng. Linh uy ngưỡng cứ như vậy mà chết, Lãng Tâm Kiếm Hào không giải thích gì thêm, bước nhanh đến trước Vạn Quân đang hôn mê trên mặt đất, nở một nụ cười và xoa đầu Vạn Quân. Rất nhanh, Vạn Quân tỉnh lại. Chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào ngồi xếp bằng trước mặt mình. Vạn Quân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì đó, Lãng Tâm Kiếm Hào vỗ vai Vạn Quân và nói: "Sư đệ, ta đã báo thù cho ngươi và sư phụ, hy vọng nuốt thắt trong lòng ngươi có thể cởi bỏ. Hơn nữa, Thất Tinh Long Nguyên từ nay về sau sẽ không còn là ma khí nữa." Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đưa Thất Tinh Long Nguyên tỏa ra ánh sao rực rỡ cho Vạn Quân. Vạn Quân nhìn thanh kiếm trong tay, câu đầu tiên nói lại là: "Sư huynh, ta sai rồi." Lãng Tâm Kiếm Hào đã đợi câu nói này của Vạn Quân bao nhiêu năm. "Không sao, làm sai cũng không sao, sửa lại là tốt rồi. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn." Vạn Quân gật đầu nặng nề, nhưng lại đưa Thất Tinh Long Nguyên cho Lãng Tâm Kiếm Hào và nói: "Sư huynh, thanh kiếm này hiện tại thích hợp với ngươi hơn, cầm đi, về sau tìm cho ta một thanh là được." Lãng Tâm Kiếm Hào không từ chối, nhận lấy Thất Tinh Long Nguyên rồi kéo Vạn Quân đứng dậy trước đó. Vì đạo chấn ngăn cản công kích của lôi hỏa chiếc viêm pháo, Long Hoàng và Vũ Minh đột nhiên rời đi. Ẩn Sơn hy sinh, Phá Quân gãy kiếm trọng thương, Minh Thiết Cuộn mang theo lôi hỏa chiếc viêm pháo đi đâu không rõ. Phá Quân và Hắc Khôi tuy rằng trọng thương, nhưng Diệp Tử đã ổn định lại vết thương cho họ. Vạn Quân chỉ bị thương nhẹ, hiện tại cơ bản không đáng ngại. Vũ Phàm Đạo Tăng bị thương nặng nhất, Diệp Tử vẫn đang trị liệu cho hắn. Diệp Vô tình trạng tương đối tốt, dù sao hắn cũng chỉ bám theo Ẩn Sơn Động chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Tiểu Hậu Tử Phi thường suy yếu nhưng không hôn mê, Diễm Thần trạng thái còn tương đối tốt. Dù sao thân là Bảo Phượng nhất tộc, năng lực khôi phục của hắn cũng rất mạnh. Cửu Tắc Kim Cương Viên dựa vào một gốc cây đại thụ, thở hổn hển, tay cầm Hoang Thổ Bi, ngực hắn vỡ nát, nhưng nhờ vào sinh mệnh lực cường hãn, Diệp Tử đã chữa trị phần nào và không còn nguy hiểm. Diễm Thần nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào, kinh ngạc hỏi: "Kiếm Hào, hai người các ngươi giết chết linh uy ngưỡng, cái này, Cái này, mặc dù không tham gia chiến đấu trực tiếp, nhưng họ đều cảm nhận rõ ràng sự tiến hóa của Linh Uy Ngưỡng thành Tử Kim Kỳ Lân và khí thế mạnh mẽ của Sa Ngộ Tịnh khi dung hợp với Thủy Bát Hạo. Lúc trước, họ không đặt nhiều hy vọng vào hành động của Lãng Tâm Kiếm Hạo vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không thể bù đắp bằng một thanh giới khí. Vì vậy, khi nhìn thấy thi thể Linh Uy Ngưỡng, họ thực sự kinh sợ. Sa Ngộ Tịnh ném thi thể Linh Uy Ngưỡng xuống đất, ấp úng nói, không liên quan đến ta, chủ yếu là Kiếm Hạo, ta chỉ kiềm chế hắn thôi. Đúng rồi, đại sư huynh của ta đâu? Ta có chút bất an, không biết đại sư huynh có xảy ra chuyện gì không? Không ai có thể trả lời câu hỏi của Sa Ngộ Tịnh. Họ cũng không biết Tôn Ngộ Không đã đi đâu. Trên thực tế, tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Ta đi tìm đại sư huynh. Các ngươi ở đây chờ. Sa Ngộ Tịnh định đứng dậy. Hắn và Tôn Ngộ Không vốn có một tia liên hệ do trấn giới thiên bi. Nhưng sau khi đi ra từ Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành Hải Dương, hắn không cảm nhận được tia liên hệ nào. Sa Ngộ Tịnh vừa định cưỡi mây bay đi thì bị Lãng Tâm Kiếm Hạo ngăn lại. Sa Ngộ Tịnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chúng ta cần tập trung toàn bộ lực lượng lại với nhau. Ta tin tưởng hầu tử không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Việc tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta lúc này. Diễm Thần ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, Kiếm Hạo nói không sai, tình hình hiện tại quả thật rất rối ren. Chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận, bằng không rất có thể thất bại trong gang tấc. Thấy Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hạo đều nói như vậy, Sa Ngộ Tịnh cũng kiềm chế được sự bất an trong lòng. Nhưng ngay khi mọi người đang chuẩn bị bàn bạc về bước tiếp theo, thì biến cố xảy ra. Sa Ngộ Tịnh là người đầu tiên phát hiện ra, mau nhìn, là Tê Chiếu, đại sư huynh. Dựa vào cảm ứng vi diệu của trấn giới thiên bi trong cơ thể Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh phát hiện Tê Chiếu đang bay nhanh về phía mọi người, và Tôn Ngộ Không đang bị Tê Chiếu áp giải. Sa Ngộ Tịnh không thể tin được, đại sư huynh của hắn, người vô cùng hung ác không gì không làm được kia, lại bị Tê Chiếu áp giải như chó chết. Nghe tiếng Sa Ngộ Tịnh, mọi người quay đầu nhìn và lập tức phát hiện Tê Chiếu đang đến gần hơn. Lãng Tâm Kiếm Hạo vỗ vai Sa Ngộ Tịnh, thấp giọng nói, bình tĩnh, đi theo ta. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hạo nhảy lên, Sa Ngộ Tịnh theo sát phía sau. Trong số những người ở đây, chỉ có Sa Ngộ Tịnh và Lãng Tâm Kiếm Hạo đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, là những người duy nhất có khả năng chống lại Tê Chiếu. Những người khác hầu như đều bị thương, và ngay cả khi họ không bị thương, họ cũng không phải là đối thủ của Tê Chiếu ở cảnh giới thiên tôn. Lãng Tâm Kiếm Hạo không ngốc, đồng thời phóng người lên, để Diễm Thần và Vạn Quân chuẩn bị hủy thi thể Linh Uy Ngưỡng. Sau khi Lãng Tâm Kiếm Hạo và Sa Ngộ Tịnh bay lên, họ đã chặn trước mặt Tê Chiếu. Sa Ngộ Tịnh còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi Lãng Tâm Kiếm Hạo mở miệng, hắn đã xông lên. Lúc này Sa Ngộ Tịnh cảm thấy mình như bị thiêu đốt bởi lửa giận, chém đã thương Tôn Ngộ Không. Điều đó còn khiến hắn phẫn nộ và đau khổ hơn cả việc giết hắn. Kết quả rõ ràng nhất của sự tức giận của Sa Ngộ Tịnh là bầu trời tuần thiên giới bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi điện cuồng nổ lóe lên,